là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh khánh thành điểm trường thôn Sáng Tao tại xã Xà Hồ, huyện vùng cao Trạm Tấu.
Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức kỳ họp thứ 6 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và thông qua nghị quyết mới.
Hội cựu thanh niên xung phong gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp đã bám sát chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo hướng dẫn đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, đề án, quy định của Trung ương, của tỉnh về chỉ đạo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn 2021-2025, chủ động dự báo tình hình, chỉ đạo, định hướng nội dung công tác thông tin tuyên truyền và đổi mới cách thức thông tin tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạt kết quả tốt. Việc nghiên cứu học tập, quán triệt và sơ kết, tổng kết các nghị quyết chỉ thị quy định của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 11, khóa 12 và kết luận số 21 của Ban Bí thư, quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, công tác nghiên cứu biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng và lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo tiếp tục được quan tâm chú trọng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 6 tháng cuối năm 2022, ngành tuyên giáo tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, đề án, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực giáo dục tư tưởng, trong đó quan tâm đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả đề án xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn giai đoạn 2021-2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chú trọng thực hiện tốt 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, xây dựng, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến thực sự thiết thực hiệu quả, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong xã hội, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Quản lý Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao động, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu tổ chức khánh thành và bàn giao công trình xây dựng điểm trường thôn Sáng Pao, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung cơ sở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Tới dự lễ khánh thành và bàn giao công trình xây dựng có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tin của phóng viên chương trình.
Với đặc thù là huyện vùng cao, những năm qua điểm trường thôn Sáng Pao nói riêng, huyện Trạm Tấu nói chung gặp không ít khó khăn trong việc huy động học sinh ra lớp cũng như công tác chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng học sinh tại các trường phổ thông dân tộc bán trú. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thiếu thốn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục trên địa bàn. Để kịp thời hỗ trợ cơ sở vật chất cho điểm trường vùng cao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trích hơn 3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng điểm trường thôn Sáng Pao theo tiêu chuẩn nhà cấp 3, 3 tầng, 6 phòng học với diện tích gần 500m². Công trình đảm bảo đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao động và Ban Quản lý Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng đã dành nguồn hỗ trợ cho Yên Bái nói chung, thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nói riêng. Và mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành, sẻ chia của Tổng Liên đoàn, của Báo Lao động và Quỹ Tấm Lòng Vàng để công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả. Với món quà an sinh giáo dục vô cùng ý nghĩa này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn tin rằng thầy và trò nhà trường sẽ phát huy hiệu quả của công trình để điểm trường thôn Sáng Pao sẽ là những lớp học hạnh phúc, tiến tới xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ, trở thành một trường học hạnh phúc nơi vùng cao Yên Bái. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao động đã trao 20 suất quà cho 20 học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường và trao quà cho học sinh của điểm trường. Cũng trong dịp này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm tặng quà thương binh 1/4 Lò Văn Nối ở tổ 2 thị trấn Trạm Tấu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022.
Sáng nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt định kỳ tháng 7 cùng đảng viên chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Bình. Tin của cộng tác viên Hải Yến, Minh Hà. Chi bộ thôn Tân Bình hiện có 20 đảng viên. Thời gian qua, cùng với tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân, chi bộ Tân Bình đã phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ đảng viên, động viên nhân dân đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung phát triển kinh tế như trồng các loại cây ăn quả, trồng rừng và chăn nuôi gia súc gia cầm. Nổi bật là những năm gần đây, chi bộ đã vận động nhân dân đưa cây quế vào trồng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn thôn đã trồng mới 5 hectare quế, nâng tổng diện tích quế của thôn lên 415 hectare. Việc phát triển các mô hình vườn ao chuồng đã được thôn chú trọng. Đến nay, toàn thôn đã có 10 mô hình có thu nhập cao để bà con học tập và làm theo. Kinh tế phát triển, bà con nhân dân đã tích cực đóng góp công sức, tiền của, xây dựng nhà văn hóa khang trang, đường bê tông trải dài khắp ngõ xóm. Các hoạt động văn hóa cũng được duy trì thường xuyên, tình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định. Phát biểu với đảng viên chi bộ thôn Tân Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đánh giá cao việc tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ đúng quy trình, công tác điều hành tốt, nội dung sinh hoạt thiết thực, hiệu quả, đồng thời bày tỏ vui mừng, phấn khởi và chúc mừng những kết quả mà chi bộ, cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Tân Bình đã đạt được trong những năm qua. Kết quả đạt được của chi bộ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ đảng viên trong chi bộ, sự nỗ lực đoàn kết của các hộ dân trong thôn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị Ban Chi ủy cùng với cán bộ đảng viên chi bộ thôn Tân Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao tính tập trung dân chủ, đồng thời quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng, góp phần thực hiện hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.
Ngày 8 tháng 7, Hội đồng dân huyện Văn Yên khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng dân huyện và một số nội dung quan trọng khác. Những tháng đầu năm 2022, với sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế xã hội của huyện Văn Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tổng số 35 chỉ tiêu đề ra, đến nay đã có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 12 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 80% kế hoạch và 2 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Nổi bật là tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 32.075 tấn. Triển khai thực hiện hỗ trợ 279 mô hình sản xuất theo nghị quyết số 69 của Hội đồng dân tỉnh và nghị quyết 05 của Hội đồng dân huyện. Tổng đàn gia súc chính đạt trên 124.800 con. Trồng mới 3.073 ha rừng, thành lập mới 22 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã, 32 tổ hợp tác, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 3,38 triệu đô la, thu ngân sách đạt 175 tỷ đồng, kiên cố hóa 38 km đường giao thông nông thôn, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng dân huyện đã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chương trình kế hoạch đề ra. Chất lượng hiệu quả các hoạt động đáp ứng được yêu cầu, đúng theo các quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động của Hội đồng dân các cấp, chất lượng hiệu quả các mặt công tác ngày càng được nâng cao. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường, phân tích làm rõ và đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch số 88 của huyện ủy Văn Yên, tiến độ thu ngân sách, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, các sản phẩm OCOP, việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng đã quyết nghị thông qua hai nghị quyết, đó là nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021, nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023.
Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7, sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong. Trải qua các thời kỳ, lực lượng thanh niên xung phong Yên Bái đã có nhiều đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển đi lên. Trong 6 tháng đầu năm, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm tặng 133 suất quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 56 triệu đồng. Xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội đạt 950 triệu đồng, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 229 hội viên trị giá gần 12 triệu đồng. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, giúp chính quyền giải quyết chế độ chính sách, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho 297 hội viên, hướng dẫn Hội cựu thanh niên xung phong các huyện lập hồ sơ giải quyết tồn đọng chế độ chính sách cho 14 cựu thanh niên xung phong là thương binh, đối tượng gia đình chính sách không còn giấy tờ gốc. Thời gian tới, các cấp hội cựu thanh niên xung phong tiếp tục tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới cán bộ, hội viên, hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho các cựu thanh niên xung phong, vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong nghèo, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội bằng hình thức nuôi lợn đất tiết kiệm.
Hội khuyến học tỉnh Yên Bái cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đến nay, toàn tỉnh có gần 126.400 gia đình, 337 dòng họ, 997 cộng đồng thôn bản tổ dân phố, 569 đơn vị doanh nghiệp đăng ký các danh hiệu học tập. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, Hội khuyến học tỉnh và Hội khuyến học các cấp toàn tỉnh đã huy động xây dựng quỹ khuyến học được trên 14 tỷ đồng, tranh thủ nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cơ sở vật chất cho ngành giáo dục trị giá 7,1 tỷ đồng. Trong đó, Hội khuyến học tỉnh đã làm đầu mối vận động các tổ chức doanh nghiệp thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam xây dựng hai cầu khuyến học dân trí tại huyện Văn Chấn và huyện Yên Bình trị giá 2,5 tỷ đồng. Sau tháng cuối năm 2022, Hội khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục các phong trào thi đua, duy trì phát hiệu quả các câu lạc bộ khuyến học, tiếp tục quan tâm hỗ trợ các nhà trường, ngành giáo dục, huy động nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học hỗ trợ, khen thưởng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các thí sinh bước sang ngày thi thứ hai và cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Buổi sáng các thí sinh thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học xã hội, buổi chiều thi môn tiếng Anh. Kết thúc hai ngày thi, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Yên Bái đánh giá kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Buổi sáng nay các thí sinh làm bài thi tổ hợp cũng như bài thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thí sinh lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp khoa học xã hội hoặc tổ hợp khoa học tự nhiên. Toàn tỉnh có 880 thí sinh dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên chiếm 11%, 7.150 thí sinh thi bài tổ hợp khoa học xã hội chiếm 89%. Tất cả các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian mỗi môn trong tổ hợp là 50 phút. Đề thi năm nay phù hợp với nội dung tinh giảm chương trình đã được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố. Nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay không quá khó. Em Nguyễn Minh Quang, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Đề năm nay khá là dễ và có sự phân phá khá là cao vì nó từ đề toán thì từ câu 42 trở đi nó sẽ là phân hóa cao cho bạn, nếu mà chăm học thì bạn sẽ làm được. Còn công tác coi thi năm nay thì khá là nghiêm ngặt và không có sự gian lận trong thi cử.
Em Nguyễn Phương Linh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hôm nay vào buổi thi cuối cùng, cháu thấy các đề thi năm nay nó phân hóa, đề văn thì đề mở. Thi tổ hợp xã hội thì dễ hơn, làm khoảng 70%.
Buổi chiều nay, các thí sinh tiếp tục thi môn tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút theo hình thức trắc nghiệm. Sau 2 ngày, toàn tỉnh đã có 58 thí sinh vắng mặt, trong đó có 7 thí sinh đủ điều kiện đặc cách. Theo đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỉnh Yên Bái đã kết thúc an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn từ tối qua đến rạng sáng nay đã khiến khu vực km 16 thuộc thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Bình, đoạn qua nhà máy may thuộc công ty trách nhiệm hạn Desson Global bị ngập nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của nhiều hộ dân, phản ánh của phóng viên thời sự. Theo người dân, từ khoảng 3 giờ sáng khi có mưa lớn, nước từ khắp nơi đã tràn về gây ngập úng cục bộ. Tình trạng này đã diễn ra khoảng 1 năm trở lại đây. Thời điểm phóng viên ghi hình là khoảng 9 giờ sáng, nước đã bắt đầu rút nhưng có điểm vẫn bị ngập tới 30 cm. Nước ngập ùn ứ kéo theo bùn đất, rác thải đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông của người dân. nhiều phương tiện qua đây đã bị chết máy và hư hỏng. Vừa lưu thông qua khu vực này, ông Nguyễn Thành Thắng, người tham gia giao thông cho biết.
Rất là bất cập cho nhân dân. Thực tế từ sáng đến giờ chết nhiều máy xe đây là. Riêng tôi bây giờ là coi như vừa xong là nếu đi bình thường không sao. Gặp đây là hết 201 tiền sửa xe.
Sinh sống tại khu vực km 16 thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Bình từ nhiều năm nay nhưng chưa khi nào gia đình ông Nguyễn Anh Tuấn bị ngập lụt mỗi khi trời mưa như thế này. Mưa to, lượng nước lớn lại lên nhanh nên chỉ sau khoảng 30 phút là toàn bộ sân vườn nhà cửa của ông Tuấn đã chìm trong nước. Ông Tuấn cho biết nếu ngập như thế này thì cũng phải mất ít nhất một ngày mới rút hết và đây là lần thứ 5 trong năm nay. Gia đình ông cũng như nhiều hộ gia đình khác quanh khu vực này bị ngập úng mỗi khi có mưa. Nhiều đồ đạc của gia đình cũng bị nước cuốn trôi hoặc làm hư hỏng, rác thải bùn đất theo nước tràn vào nhà nên vệ sinh nhà cửa sau ngập cũng rất khó khăn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Bình chia sẻ.
Rất ảnh hưởng nhiều, kể cả việc sinh hoạt, đi lại, chung là như là đồ đạc trong nhà là nó trôi nổi mất nhiều thứ.
Ngập úng cục bộ đã khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ dân quanh khu vực này. Nhiều người dân cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do việc bố trí khu tái định cư phía trên chưa hợp lý, không có đường thoát nước trong khi hệ thống cống rãnh trên tuyến đường lại chưa đảm bảo đã gây ngập úng khu vực này. Ông Phạm Thanh Giang, thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Bình nói.
Trước đây nó không có cái gì ngập cả. Đấy, từ khi là tái định dân cư về đây và khu nhà máy may về đây, làm một cái đường thoát đây cho mấy chục hecta từ đây ra đến Yên Bình. Mà cái đường cống là không đủ thoát sau khi nó chảy ra hồ. Thế nên ra là bây giờ nó rất ảnh hưởng cho các bà con để lưu thông trên cái tuyến đường này của cái quốc lộ 70 Đoan Hùng này.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Bình kiến nghị.
Tình trạng ngập lụt ở đây diễn ra là từ khi công ty may mới dự án ở đây nó lấp nên nó không thoát được nước. Thế ra là một tháng nay là nhà anh là tôi là ngập 5 lần ngập nước.
Ngay khi nhận được thông tin của các hộ dân sống trong khu vực km 16 thôn trung tâm, lực lượng chức năng xã Thịnh Hưng đã có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân phân luồng phương tiện đảm bảo an toàn cho người dân. Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, công an xã Thịnh Hưng, huyện Bình nói.
Lực lượng công an xã thì triển khai nhiệm vụ là đảm bảo an ninh trật tự giữa hai đầu. Đầu bên kia cũng có một đồng chí và đầu bên này một đồng chí để đảm bảo thông tuyến đường. Mưa ngập này thì chỉ có ô tô to đi qua được thôi, còn xe máy thì hướng dẫn người dân quay đầu đi hướng khác.
Được biết, đến chiều cùng ngày nước đã cơ bản rút hết, người dân có thể đi lại dễ dàng hơn. Nhưng tình trạng cứ mưa lại ngập đã diễn ra từ nhiều ngày nay thì thiết nghĩ cấp ủy chính quyền và đơn vị chức năng cần có những giải pháp kịp thời để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức tri ân khách hàng thông qua hình thức bốc thăm trúng thưởng cho chương trình khuyến mại, mở tài khoản thanh toán hóa đơn vận may chào đón. Với hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số gần 1.100 phiếu tham gia dự thưởng được tổ chức công khai với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, Hội đồng mở thưởng của Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Yên Bái lựa chọn 87 giải, theo đó đã xác định được một khách hàng của một giải đặc biệt, một giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải 3, 70 giải khuyến khích với tổng trị giá 80 triệu đồng. Trong đó giải đặc biệt thuộc về khách hàng Nguyễn Thị Thảo ở thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, trúng giải đặc biệt. Với một số tiết kiệm do Agribank phát hành với số dư 10 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng trả lại sau. Hiện tại, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Yên Bái có 19 điểm giao dịch phủ khắp các địa phương trong tỉnh với hơn 200 dịch vụ tiện ích và gần 112.000 khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank, trong đó có trên 80.000 khách hàng mở tài khoản ATM cũng như đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, mở tài khoản, đăng ký thanh toán hóa đơn. Chương trình khuyến mại mở tài khoản thanh toán hóa đơn vận may chào đón được Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức từ ngày 19 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Chương trình áp dụng cho đối tượng khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán, đồng thời đăng ký dịch vụ thẻ và đăng ký dịch vụ thanh toán hóa đơn. Qua chương trình, thu hút được gần 1.100 khách hàng tham gia. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 8 tháng 7, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bị ám sát ngay tại một buổi vận động tranh cử Thượng viện cho Đảng Dân Chủ Tự Do. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 ngày 8 tháng 7 theo giờ địa phương, khi ông Abe vừa bắt đầu bài phát biểu tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Theo kênh truyền hình NHK, ông Abe đã bị chảy máu ở vùng ngực sau khi vụ việc và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm bị bắt giữ ngay tại hiện trường và được xác định là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, đã từng phục vụ trong lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong 3 năm và hiện sống tại thành phố Nara. Theo nguồn tin cảnh sát, tên này khai nhận không hài lòng với cựu thủ tướng Abe và có ý định sát hại chính trị gia 67 tuổi. Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng tự chế tại hiện trường, động cơ gây án chưa được làm rõ. Văn phòng Đảng Dân Chủ Tự Do tại Nara cho biết sự xuất hiện của ông Abe ở Nara chỉ được quyết định vào tối 7 tháng 7 và chỉ có những người ủng hộ biết được thông tin chi tiết. Chiều 8 tháng 7, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo ông Abe đang trong tình trạng nguy kịch, đồng thời lên án vụ tấn công bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Theo Thủ tướng Kishida, nội các Nhật Bản sẽ nhóm họp khẩn cấp để bàn biện pháp ứng phó với vụ việc. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết chính phủ đã chỉ thị cho tất cả các thành viên nội các ngừng chiến dịch vận động tranh cử để trở về Tokyo.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã có những phản ứng trái chiều sau khi Thủ tướng Boris Johnson chính thức tuyên bố từ chức, chấm dứt gần 3 năm cầm quyền với hàng loạt vụ việc gây tranh cãi. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Johnson ngày 7 tháng 7, Tổng thống Ukraine đã bày tỏ hy vọng Kiev và London tiếp tục là những người bạn đồng minh mạnh mẽ sau khi ông Johnson rời nhiệm sở. Về phần mình, Thủ tướng Johnson tái khẳng định sự ủng hộ của Anh với Ukraine. Ông cam kết sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để chấm dứt sự phong tỏa đối với các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Ukraine trong những tuần tới. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga hy vọng sẽ có được người hiểu được hiệu quả của việc giải quyết các vấn đề hiện tại thông qua đối thoại lên nắm quyền ở Anh. Ông Peskov nhấn mạnh Nga không có ý định đánh giá các hoạt động của chính phủ Anh mà để người dân Anh tự đánh giá công việc của chính phủ của họ. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Vương quốc Anh và Hoa Kỳ là những người bạn và đồng minh thân thiết nhất và mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước vẫn bền chặt và lâu dài. Ông chủ Nhà Trắng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Anh.
Hàn Quốc đang xem xét việc tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 4 cho toàn dân sau khi cân nhắc tới hiệu quả miễn dịch của phần lớn người dân đã tham gia. Hiện nay, đối tượng tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 tại Hàn Quốc là người trên 60 tuổi, người suy giảm miễn dịch và bệnh nhân tại bệnh viện. Cơ sở điều dưỡng người trên 60 tuổi đã bắt đầu tiêm mũi 4 từ tháng 4 vừa qua, song tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm tuổi này chỉ đạt khoảng 33%. Trong khi làn sóng lây nhiễm có dấu hiệu tái bùng phát, nhiều quan chức nhấn mạnh rằng tiêm phòng là biện pháp phòng dịch quan trọng nhất để vượt qua đợt dịch lần này. Đó là bởi hiệu quả phòng dịch của mũi tiêm thứ 2 và 3 cùng với khả năng miễn dịch cộng đồng hình thành sau làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang dần yếu đi.
Ngày 7 tháng 7, Hội đồng Bộ trưởng Pháp đã giới thiệu chi tiết tổng thể gói giải pháp tăng cường sức mua trị giá 20 tỷ euro để giải quyết thách thức ưu tiên số 1 là tăng cường sức mua cũng như ngăn chặn đà tăng của lạm phát dự kiến lên đến 5,8% trong 6 tháng vừa qua. Theo đó, chính phủ Pháp sẽ kéo dài biện pháp hạn chế tăng giá điện ở mức 4% và đóng băng giá khí đốt cho đến tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, chính phủ Pháp tiếp tục đề xuất tăng lương trước hạn ở mức 4% cho người về hưu và 3,5% cho công nhân viên chức ngay trong tháng 7 này. Đây được đánh giá là lần đầu tiên điều chỉnh tăng lương mạnh nhất kể từ năm 85 và sẽ tiêu tốn khoảng 7,5 tỷ euro trong ngân sách nhà nước. Theo dự kiến, dự luật về tăng cường sức mua sẽ được Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đệ trình trước Quốc hội vào ngày 18 tháng 7 tới và nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối từ các lực lượng đối lập.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng 8 tháng 7, Nadal tuyên bố xin rút lui khỏi Wimbledon trước trận bán kết gặp Nick Kyrgios vì bị rách cơ bụng. Nhà vô địch với 22 danh hiệu Grand Slam cho biết anh đã bị đau ở khu vực này trong suốt một tuần qua nhưng tình trạng trở nên tồi tệ hơn trong trận tứ kết gặp Taylor Swift, đặc biệt là khi giao bóng. Với việc Nadal xin rút lui, điều đó đồng nghĩa với Kyrgios sẽ không tốn một giọt mồ hôi nào để lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết Grand Slam. Tay vợt người Australia sẽ đối mặt với hạt giống số 1 Novak Djokovic hoặc hạt giống số 9 Cameron Jordan trong trận tranh chức vô địch Wimbledon năm nay. Ở trận bán kết nữ Wimbledon giữa Elena Rybakina và Simona Halep, cựu số 1 thế giới Halep đã bất ngờ phải nhận thất bại chỉ trong 2 set. Ở trận bán kết đơn nữ Wimbledon gặp Tatiana Maria, Onzaber đã làm nên lịch sử với tấm vé vào chung kết đầu tiên cho một tay vợt Ả Rập. Zaber đã trở thành tay vợt nữ người Tunisia, người Ả Rập và người châu Phi đầu tiên lọt vào chung kết ở một giải Grand Slam trong kỷ nguyên Open. Đối thủ cuối cùng của cô sẽ là Rybakina. Vấn đề tương lai của siêu sao Cristiano Ronaldo đang trở thành điểm nóng ở Old Trafford. Theo thông tin từ báo chí Anh, khả năng CR7 tham dự trận derby nước Anh tại Bangkok, Thái Lan là không cao. Trong hai buổi tập đầu tiên, Ronaldo vắng mặt với lý do gia đình. Khi đó, MU chấp thuận nhưng yêu cầu thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha có mặt vào ngày 6 tháng 7, thế nhưng điều đó không xảy ra. Chủ nhân của 5 danh hiệu quả bóng vàng tiếp tục vắng mặt các ngày 6 và 7 tháng 7. Người hâm mộ Thái Lan đặc biệt lo lắng về bối cảnh này. Theo tiết lộ, người Thái đã chi khoảng 600 tỷ đồng để tổ chức trận giao hữu giữa MU và Liverpool trên sân Raja Managala ở thủ đô Bangkok. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 7 tới đây, tức chỉ còn 4 ngày nữa. Theo tin mới nhất từ báo chí Anh, Ronaldo sẽ không bay sang Thái Lan để tham dự tour du đấu mùa hè cùng MU. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đồng ý cho CR7 nghỉ ngơi thêm để giải quyết xong chuyện gia đình. Barcelona và Manchester United đã được thỏa thuận về mức giá chuyển nhượng của Frenkie de Jong, nhưng thương vụ này còn lâu mới hoàn tất. Frenkie de Jong được xem là mục tiêu quan trọng bậc nhất của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Đội chủ sân Old Trafford thống nhất được với Barcelona về mức giá và cấu trúc thanh toán các khoản phụ phí, tuy nhiên thương vụ này vẫn chưa đi đến hồi kết. André Christensen tiết lộ anh đã hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu sau khi gia nhập Barcelona và rất muốn được tái ngộ với hai đồng đội cũ tại Chelsea tại Nou Camp vào mùa hè này. Tuyển thủ Đan Mạch đã trải qua 6 năm có thể nói là vô cùng thành công tại Stamford Bridge, trung vệ thậm chí được xem là một trong những cái tên quan trọng cho đội hình của Thomas Tuchel. Tuy nhiên, Christensen đã chọn không gia hạn hợp đồng với The Blue để ra đi giống như người cùng chơi ở hàng thủ với anh là Antonio Rudiger theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 26 tuổi đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Barcelona và anh ấy đã không thể giấu sự hạnh phúc sau khi đạt được ước mơ từ khi còn là một cậu bé 8 tuổi. Hậu vệ Joe Gomez đã quyết định tiếp tục gắn bó với Liverpool khi ký hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2027. Được đánh giá là một trong những trung vệ giàu tiềm năng trưởng thành từ Học viện Charlton, nhưng chấn thương khiến Joe Gomez gặp những vấn đề nhất định trong việc tìm chỗ đứng vững chắc ở sân Anfield. Sau khi The Kop chiêu mộ tân binh Ibrahim Nakonet vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, ngôi sao trẻ người Anh chỉ được xem như sự lựa chọn thứ tư vị trí trung vệ và phương án dự phòng cho hậu vệ phải số 1 Trent Alexander-Arnold. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 7 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc có mưa vừa, mưa to, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.